Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là lần trước bác sĩ có nói rằng một cái người lớn tuổi để quên chìa khóa thì không phải là bị bệnh, nhưng nếu người đó quên tên con cháu thì có phải đó là bệnh hay không ạ?
Vâng, nếu người đó quên cả tên con cháu, nhất là những cháu mà ở cùng với mình, thì đó rõ ràng là một điều bất thường, đó là dấu hiệu của bệnh gọi là sa sút trí tuệ, mà bà con chúng ta thì thường gọi là lẫn. Tôi thấy rằng cái chữ lẫn rất là hay, tuy nhiên là nó không bao hàm đầy đủ các phạm vi của cái hoạt động của trí tuệ, cho nên là trong y khoa thì chúng ta dùng chữ suy giảm hay là đúng ra là sa sút trí tuệ.
Thưa bác sĩ, rằng là mọi người thì vẫn nghĩ rằng người lớn tuổi thì có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan hơn, nhưng mà tại sao lại xảy ra cái trường hợp mà bị suy giảm hoặc là sa sút trí tuệ như vậy thưa bác sĩ?
Vâng, nói chung thì người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong đời sống nên là có thể khôn ngoan hơn trong cái việc xử thế. Nhưng mà đứng về phương diện học hỏi mà nói thì tiếp thu cái mới và học cái mới thì không, người lớn tuổi không bằng những người trẻ. Nhưng mà dù vậy thì người lớn tuổi bình thường thì vẫn có thể suy nghĩ và làm việc bình thường. Một số người không may bị suy giảm trí nhớ, quên những sự việc mới xảy ra, quên tên gọi của những đồ vật thường dùng, quên những việc xảy ra về trước, đến mức quên cả ngày tháng sinh đẻ của mình. Đến cuối cùng là rất là buồn, là đến thậm chí không biết mình là ai nữa, không nhận ra con cái. Và những người này thì như vậy gọi là bị cái chứng gọi là suy giảm trí tuệ.
Thưa bác sĩ, cái chứng suy giảm trí tuệ có phải là thường có những người người ta gọi là cái bệnh Alzheimer hay không ạ?
Phần lớn những người suy giảm trí tuệ từ 60 đến 80% là bị bệnh Alzheimer. Tuy nhiên cũng có những người suy giảm trí tuệ mà không phải do bệnh Alzheimer. Nó có thể là do những bệnh của mạch máu hoặc do một vài bệnh khác, nó ít gặp hơn. Thành ra là đa số những người, phần lớn những người bị suy giảm trí tuệ là do bị bệnh Alzheimer. Cho nên là khi nói đến suy giảm trí tuệ thì chúng ta thường liên tưởng đến bệnh Alzheimer. Và trong phạm vi buổi nói chuyện này thì chắc chúng ta cũng tập trung vào cái bệnh Alzheimer.
Vậy bệnh Alzheimer là gì thưa bác sĩ?
Vâng, Alzheimer là tên của một bác sĩ người Đức mô tả cái bệnh này lần đầu tiên. Nó là một bệnh sa sút trí tuệ mà có sang thương điển hình ở trong óc. Nó gồm các có các sang thương chuyên biệt, gồm các cái mảng gọi là, y khoa gọi là mảng amyloid, và các cái cấu trúc hình sợi biến dạng ở trong óc của chúng ta, cụ thể là trong vỏ não. Các xương ngăn này là, như tôi đã nói, là do một bác sĩ người Đức mô tả năm 1906, khi ông mổ tử thi của một bệnh nhân của ông bị bệnh sa sút trí tuệ, và ông nhận thấy những cái sang thương đặc biệt như chúng ta vừa mới nói. Thì cái khám phá này thì đáng chú ý vì cái đây hơn 100 năm, đó là lần đầu tiên ta được biết là có những bệnh tinh thần mà có sang thương cơ thể rõ rệt. Vì thế mà bệnh được mang tên Alzheimer là tên của ông.
Vâng, tên của cái bác sĩ người Đức mà nghiên cứu về cái bệnh này thưa bác sĩ. Thì những người nào là dễ bị bệnh Alzheimer thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh Alzheimer hay xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn ở đàn ông một chút. Số người thì tăng với tuổi, số người bị bệnh tăng với tuổi. Ở tuổi 65 thì có từ 4 đến 5% người bị bệnh Alzheimer, và cái tỷ lệ này nó tăng gấp đôi mỗi 5 năm tuổi, nghĩa là mỗi càng lớn tuổi thì càng dễ bị bệnh Alzheimer hơn. Đến 85 tuổi thì có từ 20 đến 50% người lớn tuổi bị bệnh Alzheimer.
Thưa bác sĩ, tại sao cái nguyên nhân nào thì dẫn đến cái bệnh Alzheimer đó thưa bác sĩ?
Vâng, ai cũng muốn hỏi tại sao, và trong khoa đó cũng là điều mà khoa học làm. Khoa học là luôn luôn đặt những câu hỏi tại sao. Thì nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer chưa được biết rõ. Có thân nhân bị bệnh Alzheimer thì làm tăng cái tỷ lệ bị bệnh. Tuy nhiên là cũng chỉ có dưới 5% bệnh nhân bị Alzheimer thấy là có đột biến ở cái gen, tức là tiếng Việt gọi là di thể. Vấn đề bệnh Alzheimer có phải là một cái tình trạng bình thường của sự lão hóa hay không thì chưa được biết rõ. Có bằng chứng cho thấy là số người bị bệnh Alzheimer giảm sau 90 tuổi, nhưng mà cũng có bằng chứng ngược lại nữa. Thành đây là vấn đề còn đang phải tìm hiểu thêm. Bởi vì nếu mà bệnh Alzheimer tiếp tục tăng theo tuổi thì nó tỏ ra đó là một bệnh lão hóa, và như vậy thì chúng ta không ai thoát khỏi, và nếu càng sống càng lớn tuổi thì lại càng bị bệnh Alzheimer.
Thưa bác sĩ, làm sao biết là mình bị bệnh Alzheimer?
Sa sút trí tuệ đó là một bệnh tinh thần, cho nên chẩn đoán dựa vào thăm khám lâm sàng, vào phỏng vấn người bệnh, dựa vào phỏng vấn thân nhân của người bệnh để so sánh cái khả năng trí thức, khả năng trí tuệ của người bệnh hiện nay so với trước kia, vì thân nhân là người quan sát và theo dõi được cái điều đó hơn là mọi người. Thế thăm khám lâm sàng, làm các cái có những cái trắc nghiệm tâm lý để đánh giá cái trí tuệ của người bệnh. Bác sĩ cũng tất nhiên là làm một số xét nghiệm khác để loại bỏ các cái bệnh cơ thể có thể ảnh hưởng đến trí tuệ, loại bỏ trầm cảm hay là những bệnh lo âu, vân vân. Thế có những cái dấu hiệu báo hiệu bệnh Alzheimer mà chúng ta có lẽ cũng nên biết qua một chút. Thứ nhất là giảm trí nhớ, mà phải ảnh hưởng đến sự sinh hoạt hàng ngày. Còn đôi chúng ta quên để đồ vật ở đâu thì không phải là một bệnh. Khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề trong đời sống hàng ngày. Nơi đứng trước một vấn đề, người bị bệnh Alzheimer lúng túng không biết làm thế nào. Có khó khăn cho việc làm xong cho các việc mà họ vẫn quen làm. Trước đây quen làm không có sao, bây giờ thấy khó khăn không làm được, đó là bất thường. Có họ lẫn lộn về thời gian và không gian. Có người mùa hè mà mặc áo như là trong mùa đông chẳng hạn. Có khó khăn cho việc tìm hiểu các hình ảnh, nghĩa là hiểu cái sự tương quan về vị trí hay là về không gian. Có khó khăn cho việc tìm chữ. Khi họ nói thì bỗng nhiên không tìm được cái chữ để diễn tả. Thì phải tìm một chữ nào, họ phải lúng túng cho việc đó và không nói được tiếp, không phát biểu để hết cái ý của mình. Họ để đồ vật không đúng vào cái chỗ và không biết cách tìm lại. Ví dụ chúng ta quên chìa khóa để chỗ nào đó thì chúng ta đi tìm lại. Có người đi chợ về để cái túi tiền ở trong tủ lạnh chẳng hạn, thì đó là một việc rất là bất thường, cái đó là bệnh. Họ giảm khả năng suy luận, họ không muốn giao dịch với người khác, họ thu hẹp lại, sống ở trong nhà, họ có thay đổi về cảm xúc và nhân cách, nghĩa là những cái thay đổi về tinh thần.
Thế thì bệnh Alzheimer có chữa được không bác sĩ?
Bệnh Alzheimer thực ra chưa có thể chữa được một cách thực sự. Có một số thuốc mà chúng ta đã dùng trong một số năm, nó có một mức độ có tác dụng một mức độ hạn chế ở một số người. Làm trong thực tế nó chỉ làm giảm bớt, làm chậm sự tiến triển của bệnh được khoảng chừng một năm, thì chưa có thuốc mà chữa thực sự có hiệu quả.
Như vậy thì không chữa được thì bệnh nó sẽ tiến triển như thế nào, cái tốc độ của nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh tiến triển chậm từ từ, nó thay đổi với tùy từng người. Có người thì tiến triển rất là chậm, có người thì tiến triển khá nhanh. Nói chung trong vòng 4 đến 8 năm thì bệnh nhân có thể từ trần. Thì bệnh tiến triển qua 3 thời kỳ như thế này. Ở trong thời kỳ nhẹ bắt đầu thì người bệnh quên những việc mới xảy ra, để đồ vật không đúng chỗ như ta vừa nói, dùng chữ sai hay là dùng chữ không thích hợp. Họ thay đổi tính tình, họ suy nghĩ không đúng, nghĩa là trở nên lẩm cẩm. Họ không thể tính nhầm được. Họ có khó khăn cho việc chi trả tiền, mua bán có thể nhầm lẫn. Họ mất định hướng khi đến một chỗ lạ. Họ xa lánh bạn bè. Họ gặp khó khăn khi làm các công việc quen thuộc mà họ vẫn làm hàng ngày. Họ dễ bị giận dỗi, cáu kỉnh vì các trở ngại trên, nên người bệnh nhân hay hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. Họ không tìm được chữ để nói. Thí dụ như là đang nói chuyện, họ quên mất không tìm được cái chữ xe hơi, cho nên họ phải tìm cách đi quanh bằng cách nói rằng cái mà ta vẫn thường dùng để đi làm. Thì họ quên, họ để chìa khóa trong tủ lạnh, vân vân. Ở một giai đoạn trung bình, được một giai đoạn tiến triển hơn nữa, thì họ cần giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, như là nấu ăn. Họ bây giờ quên cách nấu ăn, họ tắm rửa mặc quần áo, phải cần phải giúp đỡ. Có người bệnh của tôi muốn mặc áo thì họ xỏ chân vào hai cái tay áo giống như là mặc quần vậy. Họ đi tiểu cần phải được giúp đỡ để tránh bị té ngã và bị tai nạn. Họ không nhớ được các lời chỉ dẫn, như là có các cuộc hẹn để đi khám bệnh hay là uống thuốc, họ quên, không biết. Họ lẫn lộn về thời gian và không gian. Họ nghi kỵ và có ảo giác, không nhận ra bản thân mình. Có người đi qua cái cửa, thấy bóng của mình thì tưởng là có kẻ lạ đi theo mình. Họ nghi ngờ là bị vợ hay chồng ngoại tình. Họ nghi ngờ là có người lạ lọt vào trong nhà. Họ nghi ngờ là có thám tử đi theo dõi họ. Họ nghi ngờ là con rể đầu độc họ. Ví dụ vậy. Đến một giai đoạn tiếp theo thì tình trạng trầm trọng hơn. Họ cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Họ cần có người trông coi suốt ngày đêm. Họ mất hết trí nhớ. Họ có thể nằm ngủ suốt ngày, không nhận ra con cháu. Có khi họ lẫn lộn, họ tự xưng con với con cháu của mình và gọi con cháu là ba má, trong khi gọi xưng tự xưng mình là con, thì điều đó rất là buồn. Họ nói không rõ và dần dần không nói được nữa, cũng không nuốt được dễ dàng nữa. Họ không tự đi đứng được, họ gầy ốm suy kiệt, dễ bị thương tật, dễ bị nhiễm trùng và dần dần có thể dần dần sẽ chết.
Thưa bác sĩ, như vậy bệnh Alzheimer là một cái gánh nặng cho gia đình, cho người thân hay không, phải không ạ?
Đúng, nó là một cái gánh nặng vô cùng lớn lao cho thân nhân của người bệnh. Tôi đã có những bệnh nhân, có những gia đình mà người con phải bỏ việc làm ở nhà chăm sóc cho bố mẹ. Thậm chí có người đành để vợ ly dị để ở lại với mẹ và chăm sóc cho mẹ. Đây là một điều rất là cảm động. Tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh, thân nhân phải có những biện pháp để đề phòng tai nạn, tránh cho người bệnh tự mở cửa đi ra ngoài rồi đi lạc. Có người đi lạc, lái xe đi lạc cả trăm cây số. Nên thân nhân sẽ đến một lúc phải lấy lại cái chìa khóa xe. Họ phải trong nhà phải có những biện pháp để đề phòng người bệnh bị điện giật, hay là để người bệnh té ngã hoặc là làm cháy nhà. Phải giúp bệnh nhân trong việc làm vệ sinh cơ thể, nghĩa là tắm rửa, chăm sóc từ chuyện đi tiêu đi tiểu là điều rất là cực nhọc. Phải cho người bệnh ăn, cho uống thuốc, đưa đi khám bệnh, tức là rất là tốn kém thời gian và phải canh gác suốt ngày đêm. Công việc này kéo dài 5 tháng, năm này qua năm khác, làm cho thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, khiến cho có thể bị trầm cảm nữa, thành ra chính người chăm sóc bệnh cũng lại bị bệnh. Để giúp đỡ tránh cho cái tình trạng đó thì đã có tổ chức để đưa người đến ở trong nhà giúp đỡ thay thế cho con cái của người bệnh, để những thân nhân có thể là đi ra ngoài có một thời gian để nghỉ ngơi, cũng có thể là để làm việc, để giữ gìn cái nền kinh tế của gia đình. Cuối cùng thì một số người sẽ phải vô nhà dưỡng lão để được chăm sóc liên tục, cũng như là đến cuối cùng thì có cái hình thức tổ chức để chăm sóc cuối đời cho những người không thể sống được quá 6 tháng nữa chẳng hạn. Thì tóm lại, Alzheimer là một bệnh hủy hoại tinh thần và cơ thể của nhiều người lớn tuổi. Hiện lúc đầu bệnh nó bắt đầu ở cái bộ phận phụ trách về trí nhớ, nhưng dần dần nó lan rộng đến các bộ phận khác của các cái cấu trúc cao cấp của não bộ, phá hủy hoàn toàn cái đời sống tinh thần, cái trí tuệ của người bệnh, và làm cho người bệnh dần dần suy mòn và chết. Hiện bệnh chưa có cách chữa. Do đó thì chúng ta phải chọn cần sống lành mạnh, không nghiện rượu, không hút thuốc lá, tập vận động cơ thể, và cũng luyện tập trí tuệ, luôn học hỏi, nâng cao trình độ giáo dục, giao tiếp với người khác, giữ cái mối liên hệ với người khác, cũng là một cách tốt để duy trì những cái sự làm việc của các cái cấu trúc của não bộ, để ngừa cái bệnh Alzheimer là một bệnh hiện nay chưa có cách chữa.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cảm ơn bác sĩ đã nói về bệnh Alzheimer hôm nay, và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức đến đây thì cũng đã hết giờ. Xin gặp lại bác sĩ vào chương trình tới, gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.